về phương Nam lắng nghe cung đàn, thổn thức giông dưới trăng mơ màng. Rồi theo sông Cửu Long nhớ nhung dâng tràn, chờ thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Trường Hay Trong Tuần, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Lê Văn Úa mang tựa đề Con Nhỏ Bán Đậu Nấu, để nhớ về Úc Thanh, Long Xuyên, Vĩnh Trinh.
Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời.
Đúng ra thì Nguyên chỉ ghé xuống Cần Thơ để gửi chút xíu quà cho bà cô, thăm gia đình thằng bạn thân cùng ở Mỹ, rồi quay lại Sài Gòn sớm. Nhưng lần đầu ghé vùng đồng bằng sông Cửu Long, thấy cái gì cũng lạ cũng hay, rồi thời gian về Việt Nam cũng dư dả nữa. Thành thử Nguyên quyết định nán thêm một ngày nữa cho biết về vùng đất mà đã có một thời người ta cũng còn gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh. Từ khách sạn ra tới Bến Ninh Kiều cũng gần, bởi vậy Nguyên thả bộ tàn tàn ra công viên, tìm băng ghế đá cạnh bến sông mà ngồi cho sảng khoái. Trời cũng sắp về chiều, mang theo những cơn gió mát từ dòng sông như đang đua nhau thổi đều vào bến. Vậy mà người qua kẻ lại cũng không có là bao nhiêu. Bên kia sông là xóm chài, ở đây nhìn qua chỉ thấy lờ mờ mấy dãy nhà nghèo nàn xen lẫn tàn cây sum suê, không rõ nét. Cái xóm chài này tự nhiên nổi u lên thiệt là ngộ, dưới dòng sông hậu giống như cái cù lao, khiến Nguyên tính chuyện thế nào cũng sẽ qua đó một lần.
Chú mua đậu nấu không chú?
Nguyên quay lại thấy một con nhỏ bán đậu đang đứng bên cạnh mời mọc. Con nhỏ mặc áo màu hường rẻ tiền, có in nhiều cánh bông vàng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bà ba sờn cũ, còn chân mang đôi dép cao su xám mờ vì đất bụi. Chỉ có cặp mắt của nó hả? Cặp mắt đẹp long lanh nhưng lúc nào cũng muốn cười, đôi má ửng hồng chắc bị giăng nắng cả ngày. Tất cả làm khuôn mặt hiền hậu người nam của nó thêm thiệt tình dễ thương, làm người mới quen nghĩ ngay tới câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem đã đọc hồi nhỏ. Nguyên lấy tay chọn vài hộp đậu. Đậu gì mà nguội ngắt vậy?
Dạ con bán từ 6 giờ sáng, đậu còn nóng mà chú.
Ok, lấy 2 lon đi. Con nhỏ đông 2 lon đậu nấu, bỏ vô bọc đưa cho Nguyên. Cầm lấy tiền chần chừ một chút, rồi khép nếp, ngồi xuống mép ghế đá, hỏi chuyện.
Bộ, chú ở Mỹ về hả?
Không, Sài Gòn xuống.
Hồi nãy chú nói, ok. Trước, bộ chú ở xóm chài rồi vượt biên hả?
Ủa, cái làng bên kia gọi là xóm chài hả? Chú tính qua bển chơi mà sợ thuyền mái lật, không biết bơi.
Chú bắt chuồn chuồn cho cắn lỗ rúng đi chú, biết lội liền hả? Ủa, mà chú nhiêu tuổi mà không biết lội chú?
32.
Để coi, vậy là chú già hơn con tới 16 năm lận đó. Con để ý chú mấy lần đi ăn trong chợ với nhiều cô đẹp quá, nên không dám mời mua. Nói cái này nè, con đi bán cho hết đậu rồi về, mai gặp chú đây nữa được không?
Được.
Ủa, sao kỳ này không nói ok vậy? Người lớn phải giữ lời với con nít nghe.
Nói xong, con nhỏ đứng lên ôm thúng đậu nấu, vừa đi vừa quay lại cười. Gió mát thì vẫn thổi từ bến sông, làm bay vạt áo bà ba bạc màu của nó. Hôm nay chiều thứ bảy, Nguyên quên tuốt buổi hẹn nên tính tiền khách sạn, rồi đứng trước cửa chờ người quen đưa ra bến xe về Sài Gòn. Còn đang lớ ngớ thì nghe tiếng con nhỏ bán đậu. Hôm nay nhìn nó khác quá, bận bộ đồ mới, chải tóc gọn ghẽ,
kẹp lại bằng cái kẹp tóc hình con bướm nữa. Bên hông dẫn thúng đậu nấu, đứng nhìn Nguyên cười.
Con đi lòng vòng nãy giờ mà không thấy chú đâu trơn á.
Nhỏ, ra ngoài đó trước đi. Đứng đây người ta tưởng chú dụ khỉ nhỏ là lúa chú luôn á.
Dạ.
Không biết nó có hiểu ý Nguyên nói không mà cười khúc khích, đi nhanh ra chỗ cũ. Còn Nguyên quay trở vào khách sạn, lấy thêm một ngày nữa, rồi cũng ra bến Ninh Kiều. Nguyên ngồi bên con nhỏ bán đậu trên băng ghế đá hôm qua. Nhìn kỹ mới thấy hôm nay nó ra dáng thiếu nữ. Nguyên bèn khen, làm con nhỏ mắc cỡ, cúi mặt xuống, mái tóc dài, che khuất hai gò má.
Bán đậu mà đẹp gì chú ơi, tại bữa nay lấy đồ đẹp ra bận để... mà thôi chú đừng có hỏi nữa.
Nhỏ tên gì, chú chưa biết.
Út Thanh, còn...
Nguyên.
Năm tới, má nói Út không có bán đậu nữa.
Con Út nói về những ước mơ của nó. Ước mơ được hát ở một đoàn cải lương, rồi ước mơ về một tấm chồng người nước ngoài cho gia đình bớt khổ.
Để Út cà cổ cho nghe nghe.
Ừ. Con Út ca mấy câu giọng cổ bà gì đó mà Nguyên không rành lắm. Đôi mắt nó mơ mộng nhìn qua xóm chài, những sợi tóc mai mỏng manh nhẹ bay theo gió sông, làm lộ ra đôi bông tai mạ vàng giả, giờ đã chuyển thành một dệt xanh màu lá cây bị thấm mồ hôi ướt. Nguyên nhẹ lấy tay dán mái tóc của nó, chùi để dệt xanh ở tai, mà cảm thấy có điều gì thật xúc cảm, nhen nhúm trong lòng. Con Út vẫn ca với giọng thật nhẹ vừa đủ cho mình Nguyên nghe. Bên dòng sông Hậu miên man trôi. Sau đó con Út dẫn Nguyên đi chơi nhiều chỗ, đi xe lôi cũng có, đi bộ cũng có. Nó khoe chỗ nào nó bán được nhiều đậu, chỗ nào nó bị giật tiền nữa. Thành phố Cần Thơ về đêm sôi động mà đẹp thiệt. Nguyên và con Út đi chơi như hai anh em, nhưng cả hai đều cảm nhận được một niềm vui kỳ lạ. Lúc về lại Mỹ, mấy tháng Nguyên cũng có gửi ít tiền về giúp con Út học nghề. Thư từ cũng gửi qua gửi lại. Rồi sao không hiểu chuyện gì đó mà không còn liên lạc được nữa. Cách chừng năm sau, Nguyên có ghé lại Cần Thơ tìm, bị chờ hoài mà không có tin. Tay bạn chờ xe ôm, có trở lại xóm nhà gỗ thì chỉ còn là một khu đất giải tỏa, trống trơn của nhà nước. Không biết con Út dọn nhà đi đâu nữa. Tay bạn thở dài. Ông khùng quá, ở Mỹ về thì thiếu gì hàng độc, hơi đâu mà đi tìm con nhỏ bán đậu cha. Đám đó giờ đua nhau lấy chồng đài chồng hàng hết trơn rồi ông ơi. Ở đó mà chờ ông, chắc quất nó rồi giờ thèm chứ gì. Thôi đi với tôi, gái đây thì nhóc, để tôi lo. Nghe nói vậy, Nguyên mới thấy mình thiệt là khùng, đâm sượng, gạt chuyện con Út qua một bên mà đi chơi vui với tay bạn một đậu nhậu banh chành bữa đó. California vào thời tổng thống Mỹ da đen đầu tiên, làm đủ mọi cách mà kinh tế cũng không ngóc đầu nổi, thất nghiệp nhiều. Chính Nguyên có mấy bận cũng phải tạm thời làm thêm công việc của mấy tay bị lay off nữa. Chiều thứ bảy bữa nay cũng vậy, đi vô hãng với đứa con gái nhỏ bị vợ bận trực đêm ở bệnh viện. Tầng lầu 2 rộng lớn của công ty mọi bữa đầy ắp nhân viên ngồi trong cubicle. Bây giờ mọi thứ đều tĩnh lặng, lâu lâu nghe tiếng rẹt rẹt của máy fax trong góc nhà vang lên. Nguyên mở cửa văn phòng, vào bật máy di tính, rồi như thói quen mọi ngày mở hộp email để đọc. Khi email có tựa Vietnamese Wives của thằng bạn Mỹ mà Nguyên vốn không thân thiết gì lại được gửi tới. What's up man? Nguyên lẩm bẩm mấy đoạn video clip kèm theo đôi mắt kinh ngạc. Một đám thiếu nữ Việt Nam nhỏ bé, không một mảnh quần áo trên người, bày hầy ngồi trên một cái giường rộng, đang cười giỡn với những lời nói thiệt là tục tiểu. Một thằng tay trắng đầu sói cũng trần truồng đi vòng quanh đám con gái, cụ quý của nó sưng lên thiệt bự, trông như khúc dồi thịt ở chợ Mỹ vậy. Nguyên bấm con chuột, đóng lại cái đoạn video khi thấy thằng Tây đứng trước mặt con Út. Cái đầu con Út gục lên gục xuống theo bàn tay thằng Tây trắng đang túm tóc nó, kéo ra ấn vào.
Nguyên bỏ dở công việc rồi ẵm con gái ra xe về sớm. Hình ảnh con út trong video quay ở khu đèn đỏ Campuchia đến quá bất ngờ, in đậm trong trí Nguyên. Trời, có vậy mà cũng hơn 10 năm không gặp lại con út. Là những cơn gió chiều thoáng qua gợi Nguyên nhớ tới Cần Thơ, nhớ tới bến Ninh Kiều.
Một thoáng qua mùa đông, đời có như là không. Xin em đừng buồn, đừng tiếc thương ngày cũ, đừng khóc cho ngày qua. Bao năm em lênh đênh về chốn nơi thật xa, chẳng biết sao ngày sau phận con gái không nhà. Đời số em đến nghiệt ngã chuân chiên, tôi hồng quá mau còn gì trong em. Đời số em đến nhục nhằn tương lai, được gì cho em một cõi vô vàn.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Lê Văn Úa mang tựa đề Con nhỏ bán đậu nấu, để nhớ về Út Thanh ở Long Xuyên, Vĩnh Trinh.